This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh chào quý vị. Và bây giờ Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng ngày hôm nay. Xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời đó hả Tiến Dũng, này khỏe không Tiến Dũng?
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Sáng thứ ba thời tiết rất là nóng, anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng khỏe bạn. Ngày hôm nay thì nói chung ra thì thời tiết vậy là cũng đẹp rồi đó, nếu mà nó nóng thì cũng hơi thưa quý vị. Nói chung tuần này đừng sao chúng ta có được cái khoảng thời tiết gọi là ấm áp, chuẩn bị cho cái mùa trồng trọt tới nơi rồi nha.
Cũng thấy giống như là mùa xuân lẫn mùa hè trong mùa đông phải không? 81 độ rồi chuyển qua 50 mấy độ rồi 70 mấy độ
thì đó,
tức là thời tiết lung tung. Qua những ngày Valentine thời tiết va lung tung. Thưa quý vị, phải nói rằng thời tiết ở Texas này, nếu mà chúng ta yếu cũng dễ bị bệnh ha, rất là dễ bị bệnh.
Đúng.
Buổi sáng ngày hôm nay thì mọi thứ đều là một con số màu đỏ, đỏ rực luôn cư quý vị, đỏ lắm luôn, đỏ thê thảm nha. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì giảm đến 431 điểm, 33.395 điểm. Nasdaq thì giảm 180 điểm, 11.607 điểm. S&P 500 giảm 50 điểm, 4.028 điểm. Dầu thô giảm 22 xu, 76 đồng 12 xu trong thùng dầu thô. Vàng giảm 5 đồng, 1.845 đồng 20 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm 6.12, 30 năm 6.77. Vàng thì mua vào 66.200.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.000.000 chẳng cho một lượng, quý thưa vị. Và Dũng nói cho vị biết là lý do tại sao, bật mí cho vị luôn tại sao thị trường chứng khoán buổi sáng nay giảm rất nhiều và hiện tại vẫn giảm xuống. Theo các nhà kinh tế gia, họ đoán rằng S&P 500 giảm khoảng 1%, nhưng mà hiện tại giờ nó xuống gần như 1.5 rồi, nó sẽ xuống nữa. Từ đây đến chiều thì không biết là con số này nó xuống là bao nhiêu. Lý do tại sao? Đơn giản là như thế này. Hai cái công ty khổng lồ retail thì một cái là Walmart, một cái là Home Depot. Hai cái cửa tiệm này nó đại diện cho hai cái mặt hàng mà người dân đều cần hết. Một bên là nhu cầu mỗi ngày, tức là về đồ ăn rồi về những cái thứ khác, son, chiêu, chảo, whatever. Chúng ta đi vào Walmart đúng không? Như mua rau, mua cải, mua đồ ăn, mua whatever là Walmart. Còn mặt kia là chúng ta sắm cho nhà cửa. Thì hai cái công ty, hai cái cửa tiệm khổng lồ này, cái doanh thu của họ đã bị giảm. Thì họ dựa lên đây, họ nói rằng wow, vậy thì người dân bắt đầu có chiều hướng tiêu xài giảm xuống, chậm lại. Thì không biết rằng đây là phải là một cái strategy, tức là một cái chiến lược để cho Quỹ trữ Liên bang không có tăng lãi suất hay không, mình không biết. Tại vì bây giờ tất cả những cái report ngày hôm nay chúng ta rất là hoài nghi. Chúng ta thấy nó không có một cái gì nữa. Chậm, thí dụ nha. Muốn đập hay là muốn đánh lên kinh tế của Trung Quốc thì chúng tôi thả cái tinh khí cầu ra, đầu khuấy động lòng dân, Trung Quốc đã xâm phạm lãnh thổ không có sự cho phép của Hoa Kỳ, thì người dân cũng sôi sục máu lên đúng không, tẩy chay Trung Quốc, thì là mọi người tẩy chay. Thì đó là cái cách hiện tại bây giờ, tôi không biết lý do tại sao, nhưng mà mình thấy rằng cái sự tiêu xài nó có chậm lại không, thì cái điều đó mỗi quý vị cứ thấy đúng không. Vậy thì làm cho thị trường chứng khoán giảm rất là nhiều. Đó là cái lý do mà sáng ngày hôm nay phải nói là tất cả những cái thị trường cổ phiếu đều là một màu đỏ thưa quý vị. Nhưng mà cái report là vui chứ phải là buồn. Nói về xe điện, cái report chiều ngày hôm qua của những cái công ty xe điện đưa ra thì cái quốc gia mà đứng đầu bán xe điện vào năm 2022 đó là Trung Quốc cái tuyệt. Trung Quốc đứng đầu bảng về số lượng xe điện bán ra trên thị trường của quốc gia mình. Đứng thứ nhì là Đức, nhưng Đức vừa mới đứng lại để cho Hoa Kỳ vượt qua mặt về con số này cách đây khoảng 2 tuần trước thôi. Wow, lạ hết. Và hiện tại bây giờ thì cái số này report đưa ra đó là Hoa Kỳ đứng thứ nhì. Trung Quốc bán tổng số xe điện ra thị trường năm 2022 là 6.257.133 chiếc. Hoa Kỳ là 979.488 chiếc. Đức là 852.930 chiếc vào năm 2022. Và Tesla, nói về Hoa Kỳ thì Tesla là đứng đầu bảng về số lượng xe điện bán ra trên thị trường là 510.610 chiếc. Trong khi đó xe Ford là đứng thứ nhì là 74.000 chiếc. Mặc dầu con số này nó rất là khiêm nhường, với tổng tức là tính về tỷ lệ thì nó rất là khiêm nhường. Và vì biết hai cái công ty mà làm xe điện mà hiện tại giờ rõ ràng không ai qua mặt được ở Mỹ là xe Tesla và cái xe Ford, thì nó bán vậy thôi, nhưng mà rất còn khiêm nhường để thuyền. Khi mà cái số xe bán ra nhiều như vậy, bởi ở Mỹ đó, lý do về chính phủ Hoa Kỳ cho 7.500 đồng tiền tax credit cho mua xe điện, thì tự động người ta đi mua xe điện rất là nhiều trong thời điểm đó. Bản tin kế là bản tin buồn. Lý do thì chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Thương mại cũng release ra gọi là một cái số rất là khủng hoảng, bởi những cửa tiệm đóng cửa vào đầu năm 2023, mặc dầu cái tam cá nguyệt đầu tiên chưa chấm dứt, nhưng mà họ cũng release tổng số cái cửa tiệm mà đã bị đóng cửa vào đầu năm 2023 và chiếm lãnh đứng đầu tiên. Trong những con số này, chúng ta sẽ không ngờ được là Macy, Walmart và Big Lots là có trong cái list này nha. Vì không ai nghĩ là Walmart hay Macy hay Big Lots sẽ đóng cửa, nhưng mà đây là có những vài cửa tiệm của những cửa tiệm này. Đó là Bed Bath & Beyond đóng cửa 416 cửa tiệm, Tuesday Morning 265 cửa tiệm, Gap and Banana Republic 74 cửa tiệm, Park City 22 cửa tiệm, Walmart 7 cửa tiệm, Big Lots 7 cửa tiệm, Real Real 6 cửa tiệm, Macy 4 cửa tiệm, JCPenney 2 cửa tiệm, và số còn lại không có được công bố, đó là những cửa tiệm của Amazon. Amazon có nhiều cửa tiệm nhỏ, họ cũng mua lại những cái cửa tiệm, những cái chợ đó, mà những số này họ đóng cửa mà hiện tại giờ họ không đưa ra report, nên những cái cơ quan truyền thông cũng không có dám để ra đây. Nhưng mà họ đây là Unspecified Number of Store of Amazon, tức là Amazon có cái thứ gì. Bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến cái thuế thừa kế. Ví dụ có nhiều cái quý vị hỏi là cái thừa kế ở Texas, người ta nói rằng chúng tôi đưa cho tiền con cái mình hay nhà cửa con cái mình thì chúng tôi phải đóng thuế thừa kế phải hay không. Và hôm nay tôi xin gửi quý vị trả lời bắt nói sáng chứng. Ví dụ có gửi cái thông tin này lên cái Facebook của mình là Chris Ngô. Chúng ta vào đó coi để ví dụ có đưa bản tin nào ra thì Dũng sẽ gửi cái bản tin lên cái Facebook của mình để kiểm chứng rằng đây là những bản tin Tí Dũng dịch ra, chứ hỏi Tí Dũng tự chế ra, ok, từ những cái cơ quan truyền thông. Thì những bản tin này rất là xác thực. Thì có nhiều người hỏi rằng nếu ở Texas mà chúng tôi nhường thừa kế lại cho con mình, cho cháu mình, cho ai đó, thì chúng tôi có phải đóng thuế hay không? Và Dũng đã gửi vị, thứ nhất là trong nước Mỹ 50 tiểu bang thì chúng ta chỉ có 6 tiểu bang phải đóng thuế về thuế thừa kế thôi. Đó là những tiểu bang như là Iowa, Kentucky, Maryland, Nebraska, New Jersey và Pennsylvania. Đây là những tiểu bang chúng ta phải đóng thuế thừa kế, cái thưa quý vị. 6 states tức là phải đóng thuế, còn có một số tiểu bang là nhiều tiểu bang, khoảng 33 tiểu bang khác thì chúng ta không cần phải đóng thuế thừa kế. Vậy thì những tiểu bang này, những tiểu bang nào thì Tiêu Dũng có chia sẻ trên cái Facebook của mình, tại vì Tiêu Dũng không có thời giờ để nói hết tất cả những tiểu bang đó. Nhưng mà Texas thì Tiêu Dũng nói thẳng luôn là no, ở tiểu bang Texas chúng ta không có đóng thuế thừa kế nha. Tiêu Dũng nhắc lại là không đóng thuế thừa kế. Thuế thừa kế nó nằm ở cái range khoảng tùy theo những cái gì mà cha ông mình hay cha mẹ để lại, thì chúng ta đóng thuế từ 1-18%, và số thuế đó nó có thể dựa lên bao nhiêu là phải áp dụng luật thuế. Tùy tiểu bang, ví dụ như những tiểu bang vừa rồi nó anh có 1 triệu thì đóng thuế, anh có 900.000 thì không cần đóng thuế. Mình phải coi kỹ lại những cái, gặp luật sư sẽ nói chuyện với đó. Thuế nó từ 1-18%. ví dụ 1 triệu ta phải đóng 180.000 tiền thuế là maximum ha. Và Texas thì nhắc lại là không có. Vậy thì có cách nào để chúng ta tránh đi cái luật thừa kế này hay không, đóng thuế luật thừa kế hay không? Thì có một cách duy nhất, hai cách luôn quý vị, hai cách, tức là nếu ta ở trong những tiểu bang phải đóng thuế luật thừa kế thì ta bán nhà bây giờ, ta mua tiểu bang khác thì chúng ta không đóng thuế gì hết, ta còn sống mà thì không đóng thuế. Vậy sau đó chúng ta mua tiểu bang nào đó không có đóng thuế thừa kế thì ta cho con em của mình không sao hết. À, hay là chúng ta break ra khi chúng ta còn sống, cha mẹ còn sống, cho tiền con của mình dường như 16.000 đến 17.000 mỗi năm như vậy thì không có đóng thuế. Thì cứ chia ra từ từ đến khi chúng ta lìa cái cõi đời này thì chúng ta không cần phải đóng thuế hết, mình ta cũng khẳng lo gì hết. À, và cái điều mà họ khuyến khích là chúng ta nên mua vào một tiểu bang khác không có đóng thuế. Texas nhắc lại là không có đóng thuế thừa kế nha. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, và bản tin này làm cho mình cũng chạnh lòng lại một chút xíu, nói về Việt Nam. Sáng hôm nay thì quý vị cũng coi nhiều thông tin ở Việt Nam, thì tôi không biết, nhưng ở Mỹ thì rất nhiều cơ quan truyền thông họ cũng cho biết rằng Việt Nam, một cái công ty khổng lồ, nó gọi là PolGen, mà công ty này là của Taiwan, của Taiwan là gì ta, của nước gì?
Đài Loan.
Đài Loan. Đài Loan đã tuyên bố sẽ lay off khoảng 6.000 nhân viên Việt Nam. Cái công ty PolGen này đó là một những công ty lớn nhất thế giới về cung cấp những cái material, tức là những cái nguyên liệu để mai hai cái sản phẩm khổng lồ là Nike and Adidas. Và khi mà họ Nike và Adidas họ không có bán được nhiều sản phẩm nữa, cái doanh thu họ chậm lại, thì họ sẽ order đồ ít hơn. Thì khi mà order đồ ít hơn thì cái công ty PolGen này không cần phải mướn nhân viên nhiều, và họ đây là lớp 6.000 nhân viên. Cái tin này thật sự ra rất là sốc ở Việt Nam hiện tại bây giờ, theo cái bản tin Dũng Dịch ra đây nha. Tức là nhiều nhân viên hiện tại bây giờ cũng đang rất là hoang mang lo sợ, vì đa số họ sống nhờ vào những cái đồng tiền gọi là xuất khẩu hay là mai đồ lao động. 3.000 sẽ cắt giảm trong tháng này, và 3.000 còn lại thì từ đến cuối năm không biết lúc nào. Tức là 3.000 người sẽ ra đi vào tháng này, và 3.000 người còn lại sẽ rất là thấp thỏm, sẽ rất là lo sợ. Lý do tại sao Dũng đọc bản tin này mình chạnh lòng, vì có nhiều người họ có một cái quan điểm rằng Việt Nam rất là giàu. Họ đi về Việt Nam họ chơi thì họ thấy rằng người Việt Nam xài tiền rất là nhiều. Đó là cái bề mặt. Mà hãy nghĩ không, tiêu không biết là đây có phải là cái dân tộc tính hay không, tức là thích khoe khoang hay không, mình không biết. Nhưng mà khi mà một số Việt Kiều đông về đó thì nói là Việt Kiều chơi không lại Việt Nam, có những cái câu như vậy. Nhưng mà thật sự ra nếu bị chịu khó đi xa chút á, nó giống như Trung Quốc y chang. Trung Quốc trong những cái thành phố lớn thì chúng ta thấy cái đời sống nó rất cao, nhưng chúng ta chỉ ra bán kính khoảng chừng 50 cái số thì đời sống nó rất là tệ, kính thưa quý vị. Tệ lắm luôn, tệ lắm. Nếu mà chịu khó bước ra thì chúng ta thấy một số anh chị em mà đã về Việt Nam, chúng ta cũng thấy chúng ta ở trong Sài Gòn thì thấy ồ ăn chơi quá sướng, rất có tiền, rất giàu. Nhưng mà đi ra ngoài ô chút thì thấy một người có thể bán được vài cái hộp đậu phộng hay là vài củ khoai lang để sống qua ngày, hay là vài bó rau muống. Vậy thì cái report mà Dũng xin gửi vị hôm nay cho chúng ta biết là cái tình hình Việt Nam nó sẽ như thế nào. Đây là những cái report mà Dũng có gửi lên cái Facebook của mình, tức là từ cái danh sách và của quốc tế họ đưa ra. Thứ nhất là cái report của chính phủ Việt Nam nó đưa ra mà Dũng cho là nó không chính xác. Họ nói là đầu người Việt Nam trung bình là mỗi tháng làm được 2.600 đồng. Hello, 2.600 đồng GDP Việt Nam. Chúng ta có nghĩ rằng Việt Nam làm được một tháng 2.600, thậm chí một người làm Walmart ở đây chưa chắc một tháng làm được 2.600. Hay à, đúng không? Tức là cái report này nó bị khoe khoang chút, không có đúng. Tức là nếu ở trong Sài Gòn những người làm cho nhân viên chính phủ 2.600, yeah. Nếu mà nhân viên mà may quần áo, may đầu công, no, ok. Vậy thì Việt Nam hiện tại bây giờ là một quốc gia hơn được những quốc gia nào, nói về Đông Nam Á, Việt Nam hơn được Lào và Campuchia. Vì họ đưa ra, nếu mà nói về cái poverty, tức là những người nghèo khổ, Việt Nam 7%, Cambodia là 14% và Lào là 24%. Việt Nam vẫn trên được hai quốc gia hàng xóm của mình là Lào và Campuchia. Vậy thì quý vị thấy cái căn cứ ở đâu mà chúng ta nghĩ là người Việt Nam hiện tại bây giờ là một quốc gia xài tiền, những người dân xài tiền vào Việt Nam, người dân Việt Nam có 5 cái mà có thể dựa vào, đó là cái kim ngạch về tiền tệ hay là về sự tạo ra đồng tiền, một cái nền kinh tế của Việt Nam nó dựa trên 5 yếu tố sau đây. Thứ nhất là lao động. Wow, quý vị thấy dở vậy, kinh dị ha, lao động, labor. Việt Nam thứ nhất là lao động, một là lao động trong nước, hai là xuất khẩu lao động. Cái bản tin hôm nay rõ ràng Việt Nam 3.000 người, 6.000 người bị lay off là cả cái nước Việt Nam bắt đầu thấy hoang mang lo sợ về cái cuộc đời của 6.000 người này rồi. Tức là lao động nha, lao động là chính, lao động trong nước và xuất khẩu lao động. Nếu quý vị không tin, chúng ta một ngày nào đó chúng ta ra ngoài Đồng Nai, Thủ Đức hay chúng ta về Hà Nội, chúng ta để khoảng trưa khoảng 5-6 giờ chúng ta thấy nó tan ca, thấy khủng hoảng luôn. Và số người lao động lấy tiền từ nước ngoài rồi đi mua những cái đồ mà họ bán rau củ quả ngoài, tức là họ thấy rằng từ cái đồng tiền, cái gốc là đâu, từ cái đồng tiền lao động ra hết, nó chia đều xuống. Ok, cái thứ hai là Việt Nam dựa trên số tiền từ nước ngoài tài trợ gửi về trên dưới 20 tỷ mỗi năm nha, trên dưới 20 tỷ, tức là từ nước ngoài gửi về trên dưới 20 tỷ. Đây là cái tài nguyên, cái tài nguyên thứ hai mà Việt Nam có được. Cái thứ ba là Việt Nam bất động sản, có những người bán đất để mà sống, có những người làm cò đất để mà sống. Thì đây những người mà xài tiền, chúng ta nghĩ rằng rất là hào phóng đây. Đây cái thành phần xài tiền hào phóng mà có thể là một phút huy hoàng và sau đó chập tắt, đó là về bất động sản. Thứ tư là nhân viên chính phủ. Yes, right there. 2.600 một tháng. Yes, nhân viên chính phủ. 2.600 tức là chúng ta làm trong một cái chức vụ nào đó ở trong văn phòng của chính phủ. Chẳng hạn như làm trong những cái hãng sân bay, whatever. Ngay cả cảnh sát cũng vậy. Rồi, cái thứ năm, xuất khẩu. Hiện tại bây giờ hai cái chính mà Việt Nam có thể xuất khẩu được. Cái đầu tiên là gạo. Việt Nam chỉ đứng sau Thái Lan về gạo thôi nha. Xuất khẩu rất là mạnh. Cái thứ hai là xuất khẩu lao động. Vậy thì nhìn lại, Việt Nam có một cái gì mà có thể xuất khẩu mà từ mình tạo ra? Yes, VinFast. Chàng hỏi Tiếu Dũng rất là kỳ vọng ở VinFast, nghĩ rằng đây là một cái gì đó mà đem lại cái sự hãnh diện cho người Việt Nam. Một cái mặt hàng, Tiếu Dũng không thể nào nghĩ được rằng Việt Nam có thể sản xuất được một chiếc xe điện. Thật sự là như vậy. Wow, tự hào. Nhưng mà cái tự hào này nó không được lâu lắm, nó vụt tắt bởi vì xe VinFast mới bị recall 2.800 chiếc và cắt giảm đến 80 nhân viên trên tổng số 150 nhân viên. Và người ta nói rằng VinFast đã lấy tiền đầu tư qua một cái lĩnh vực khác, thì điều này thật sự ra hơi chạnh lòng chút. Tí Dũng hy vọng rằng trong những ngày sắp tới thì VinFast có tìm một cái đường hướng nào đó phát triển trở lại để cho at least Việt Nam có một cái sản phẩm nào đó mà trên thị trường người ta nhắc đến là yes, VinFast hay gì đó. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta vẫn chờ, vẫn tiếp tục hy vọng. Cái thưa quý vị, xin trở lại anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, khi mà nói về kinh tế Việt Nam nó ảm đạm vậy, nhưng mà lúc nào họ cũng cho dân của mình ăn cái bánh vẽ hết trơn từ quý vị. Cho nên nếu mà mình coi cái YouTube thì mình thấy thiệt là hào nhoáng trong một cái xã hội hiện tại, tất cả các thành phố Việt Nam và đa số là các thành phố ở phía Trung cũng như là phía Nam rất là đẹp đẽ từ quý vị thôi. Nhưng mà nói gì nói chứ ngẩng lên mình không bằng ai, ngẩng xuống coi xuống dưới thì mình còn hơn hai anh Campuchia và Lào, thì thôi mình tiếp tục mình sống ảo thêm nữa đi, để chờ xem VinFast nó sẽ làm được cái gì ở ngay tại đất nước Hoa Kỳ này, khi mà chúng ta thấy cái tình hình cạnh tranh xe điện càng ngày càng gắt gao hơn nữa, không phải chỉ có Tesla mà có tất cả những loại xe khác đang trong cái cuộc đua để mà họ đứng vững cái vị trí ngay tại xứ sở Hoa Kỳ cộng với VinFast. Chúng ta hãy chờ xem nha, chứ nếu mà mình nói thêm nữa thì mất công. Ta nói rằng là tại sao Việt Nam lại là không binh Việt Nam, mình phải tự hào quá Việt Nam ơi nha. Phải không bạn Tiến Dũng? Không biết nói
gì hả? Đúng là như vậy. Hoàng Tính, nếu như thấy rằng thật sự Việt Nam, dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam, Tiến Dũng thấy rất là hãnh diện cái thứ vị. Nhưng mà chúng ta thấy rằng bởi vì cái luật lệ ở chính phủ nó làm cho bóp nghẹt đi cái sự phát triển ngay cả từ cái khối óc, cái sự lao động của người dân nữa. Nếu mà thí dụ cho Hoàng Tính hiểu, Tiến Dũng là một người giỏi, Tiến Dũng sản xuất ra được một cái máy cài đi, nhưng thí dụ cho mình tính biết. Và quý vị biết, thì Dũng muốn tạo ra một cái hãng lớn để sản xuất máy cài, thì Dũng phải làm một cái gọi là cái thủ tục là lót đường. Cái đường chúng ta lót nó không được như ý thì hoàn toàn cái máy cài đó sẽ nằm vào dĩ vãng luôn, chúng ta không bao giờ khoát trương được. Ví dụ có một người thân, một người thân nhưng mà bạn của người thân đó, cái khát vọng của anh là mở ra một cái bệnh viện gọi là đứng đầu Đông Nam Á về tất cả những technology, tức là tối tân đó. Anh có nhiều tỷ Mỹ Kim có thể đầu tư được một cái bệnh viện lớn nhất và có thể là đầy đủ phương tiện nghi mà gọi là sánh lại Hoa Kỳ luôn. Nhưng mà đến ngày hôm nay nhiều năm rồi, anh vẫn chưa lấy được cái CEO, tức là cái open để mà mở cái bệnh viện đó. Nên nó vẫn nằm trong dĩ vãng luôn. Bởi vì cái hệ thống lót đường của anh quá thật thà, anh quá liêm khiết, anh không có lót đường, bởi vì cái đường của anh nó vẫn nằm trong một cái gọi là không bao giờ có xe chạy. Nên cái điều đó chúng ta thấy là một trong những cái luật lệ lót đường mà làm cho nó nghẹt ngồi đi cái sự phát triển của quốc gia Việt Nam, cũng thiệt là đau lòng kính thưa vị. Cảm ơn Hồng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc anh Hồng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn thí dụ đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc quý vị một ngày an lành, sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Cảm ơn quý vị.